Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 214. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin chào các vị đồng tu, chúc mọi người năm mới an lành. Lần này thời gian buổi giảng Kinh Kim Cang của chúng ta tương đối dài một chút, cũng chính là giảng tương đối tỉ mỉ một chút. Vừa rồi Hội trưởng Dương đã nói, chúng ta bản kinh này, kể cả lần này, là ba hội hai nơi, là hai địa điểm, là ba lần. Lần này có thể giảng viên mãn rồi. Bởi vì giảng tiếp từ trong đó, nhưng phần trước các vị đồng tu không có nghe được. Ở trong tiểu chú giảng tiếp tục, có thể khi nghe sẽ cảm thấy rất mù mịt, cho nên chúng tôi nhất định phải tìm một phân đoạn. Sách thì mọi người đều có rồi, xin mời lật trang 251 ra. Trang 251, chúng ta bắt đầu xem từ đoạn thứ 173 của Kinh Văn. Chỗ này là một phân đoạn. Bộ kinh này giảng đến chỗ này là một phần cuối cùng. Cư sĩ Giang Dị Long căn cứ vào Khoa Phán Kinh Kim Cang Tân Nhãn Sớ của Pháp Sư Đạt Thiên Tiền Thanh Phân, cũng chính là phân đoạn. Ông đem phần chánh tông của bổn kinh chia thành bốn đoạn lớn, chính là tín giải hành chứng. Phán khoa của ông chúng tôi in kèm ở phần sau của bổn này. Phần sau cái biểu giải này chính là phán khoa của bổn kinh. Từ trong phán khoa có thể đem bố cục kết cấu, mạch lạc, hệ thống của toàn kinh có thể xem rất rõ ràng. Chúng ta vừa mới tuyển chọn, bắt đầu từ đoạn này, chính là kinh văn đoạn thứ 170. Cái gì trước tiên có thể lật phần phán khoa để xem qua. Phán khoa trang cuối cùng, trang thứ 12, chính là trang thứ 12 của cái biểu giải này. Cái đoạn lớn này là nói rõ chư pháp không tướng, kết thành pháp bất sanh. Kinh Kim Cang nói đến chỗ này, càng nói càng sâu. Cư sĩ Giang đem toàn kinh chia thành hai bộ phận trước sau. Nửa bộ trước là nói tính giải. Đúng như lời cổ nhân nói, cái kinh văn này có sâu, có cạn. Nửa bộ sau là nói hành chứng. Chỉ có sâu, không có cạn. Nửa bộ sau không có ý cạn, càng nói càng sâu. Đến chỗ này là sắp kết thúc rồi. Tông chỉ của Bát Nhã dùng hai câu nói trong Kinh Kim Cang, có thể nói là nói rất thấu triệt. Nói là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Vô trụ chính là dạy cho chúng ta không nên chấp trước. tất cả pháp đều không nên chấp trước. Không những là pháp thế gian không nên chấp trước, mà Phật pháp cũng không nên chấp trước. Tại vì sao không chấp trước vậy? Bởi vì toàn bộ tất cả pháp đều không phải thật, đều là hư huyễn. Kinh văn giảng đến chỗ này muốn nói ra với chúng ta hư huyễn như thế nào, muốn đem cái này nói rõ ràng, nói minh bạch. Chúng ta thật sự hiểu rồi, tự nhiên liền buông xả ngay, không còn chấp trước nữa. Vạn pháp giai không, không sai. Không những thể là không, mà ngay cả hiện tướng tác dụng cũng là không. Cái này nói quả thật là sâu đến cực điểm rồi. Nhưng mà nhân quả bất không. Tại vì sao lại có thập pháp giới y chánh trang nghiêm vậy? Đó là tướng tương tục nghiệp nhân quả báo. Bởi vì nhân quả bất không, cho nên Phật dạy chúng ta nhi sanh kỳ tâm. Sanh tâm phải vô trụ, vô trụ phải sanh tâm. Đây mới là chân tướng của toàn bộ vũ trụ nhân sanh. Bạn hiểu rõ rồi, nắm vững được rồi, biết cần phải sống cuộc sống như thế nào. Sống được rất hạnh phúc, rất vui vẻ, rất mỹ mãn. Đây là mục đích chân thật của Kinh Kim Cang. Đoạn này chính là nói chư pháp không tướng. Hiểu rõ tất cả các pháp đều không, kết thành tất cả pháp quả thật là không sanh. Không sanh thì đương nhiên không diệt. Cho nên không sanh không diệt, đây là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Hai câu này rất khó hiểu. Thật sự sáng tỏ khế nhập rồi, ở trong Phật pháp liền xưng là Bồ Tát chứng được vô sanh pháp nhẫn. Vì Bồ Tát này địa vị rất cao. Thông thường ở trong pháp đại thừa có nói Bồ Tát có 51 cấp bậc, là giống như đi học ở trường học vậy. Lớp 1, lớp 2 có 51 lớp mới tốt nghiệp. Bồ Tát vô sanh nhẫn địa vị cao vô cùng. Hầu hết ở cấp bậc thứ 40 trở lên. Nếu theo cách nói của Kinh Nhân Dương là thất địa, bát địa, cửu địa. Kết quả địa Như Lai vô cùng gần kề. Phía trên họ chính là thập địa đẳng giác, là thành Phật rồi. Cho nên cái địa vị này vô cùng cao. Những gì trên kinh nói là cảnh giới của các ngài. Ở chỗ này, cái tầng bên dưới của cái biểu này, đây là chia thành hai cái đoạn vừa. Sơ mẫn tướng nhập thể. Mẫn tướng, mẫn là biến mất. Nó thật ra chính là bảo chúng ta không nên chấp trước, không nên phân biệt, không nên chấp trước. Tướng, tướng là có, không có sai. Nếu như không phân biệt, không chấp trước, bạn liền có thể quan sát được chân tướng của nó, sẽ không bị những quyển tướng này làm mê hoặc. Thể chính là chân như bổn tánh. Ở trong đây lại phân thành ba cái phân đoạn. Phân đoạn thứ nhất là ước thánh hiệu minh ly khứ lai. Phật nêu ra cái thí dụ này nêu rất hay. Nêu ra danh hiệu Như Lai, cái danh hiệu này cũng là giả, cũng không nên chấp trước. Đoạn thứ hai là ước trần giới minh ly nhất đa. Trần là vi trần, giới là thế giới. Đây chính là khoa học đỉnh cao hiện đại của chúng ta. Ở trong mấy chục năm gần đây, các nhà khoa học dốc sức vào trong cái công trình này để nghiên cứu. Thế giới chính là vũ trụ, đại vũ trụ, chúng ta gọi là không gian, tinh hệ. Vi trần chính là chúng ta ngày nay gọi là nguyên tử, điện tử, neuron, hạt căn bản. Đây là vật chất nhỏ nhất để nghiên cứu. Trong Kinh Kim Cang Phật vào 3.000 năm trước, đoạn kinh văn này cũng nói những thứ này với chúng ta. Những thứ này hiện đại nhà khoa học gọi là vật lý không gian. Đây là một số danh từ của họ. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này, hiểu rõ cái ý nghĩa này. Phật nói với chúng ta, vạn pháp giai không, quả thật là có căn cứ lý luận của Ngài, không phải tùy tiện nói. Từ những lời này có thể khiến chúng ta thấy ra chân tướng của tất cả vạn vật vũ trụ nhân sanh. Chân tướng làm rõ ràng rồi thì đương nhiên bạn sẽ không còn chấp trước nữa, sẽ không còn phân biệt nữa, không còn so đo. Biết được tất cả phân biệt, chấp trước, so đo toàn là vọng tưởng, hoàn toàn không phù hợp với chân tướng sự thật. Nhưng mà loại vọng tưởng này, phàm phu chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay đã trở thành thói quen rồi. Hiện nay muốn không khởi vọng tưởng là đã rất khó khăn rồi. Chính là nó đã trở thành thói quen. Cái thói quen này không tốt. Nếu như thói quen không thể sửa đổi, thế thì phải tạo lục đạo luân hồi. Đây là Phật đem những đạo lý tại sao như vậy này đã phân tích cho chúng ta rất rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta có thể lật qua để xem kinh văn trang 251. Chúng ta hãy xem đoạn ở phía trước, xem cả đoạn trang 249, lật qua một trang, bắt đầu xem từ trang 249. Kinh văn đoạn 170, khoa đề là ước trần giới minh ly nhất đa. Trần là vi trần, giới là thế giới. Tu Bồ Đề, nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân, dĩ tam thiên đại thiên thế giới, tói vi vi trần, ư ý vân hà, thị vi trần chúng, ninh vi đa phủ. Chúng ta trước tiên xem đoạn này. Mời xem chú giải. Thử minh chúng duyên tụ tán vô thường chi nghĩa. Câu nói này là tổng cương lĩnh. Tất cả pháp thế xuất thế gian, kể cả Phật pháp cũng không ngoại lệ, đều là pháp do nhân duyên sanh. Cái gọi là nhân duyên chính là chúng ta hiện nay nói là nó có rất nhiều điều kiện mới xuất hiện hiện tượng, nó không phải là ngẫu nhiên. Những điều kiện này thiếu đi một cái cũng không được. Cũng chính là Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm vì chúng ta nói rõ cái thế giới này, thậm chí là chúng sanh, đều là do vô lượng nhân duyên tụ hợp mà thành. Cùng với cái ý nghĩa mà chỗ này nói là giống nhau. Ở trong cái văn này chú trọng ở tối hợp. Tối chính là chúng ta ngày nay nói là phân tích. Nhà khoa học hiện nay phân tích cái vật chất này, tìm thứ cơ bản nhất của nó, đem cái vật thể này phân chia rất nhỏ, phân chia thành nguyên tử. Thời trước đây cho rằng nguyên tử là nhỏ nhất, không thể phân chia được nữa. Theo đà tiến bộ của khoa học kỹ thuật, những thứ rất nhỏ bé này, nó thật ra mắt thường của chúng ta đã không thể nhìn thấy được. Ở dưới kính hiển vi độ phân giải rất cao quan sát được rồi. Hiện nay nguyên tử vẫn có thể phân chia, phân thành neuron, hạt cơ bản. Neuron, hạt cơ bản vào 20-30 năm gần đây, theo là tiến bộ của khoa học, cũng vẫn là có thể phân chia. Cho nên nhà khoa học khẳng định, chúng ta hiện nay cho rằng cái hạt cơ bản này không thể phân là không thể tin cậy được. Có lẽ khoa học kỹ thuật tiến bộ hơn nữa, phát hiện vẫn có thể phân. Chữ tối này chính là phân tích, để quan sát vật chất cơ bản của vũ trụ vạn vật. Vật chất cơ bản ở trong Phật Pháp gọi là vi trần. Vi trần mắt thường chúng ta đã không thể nhìn thấy rồi. Phật nói thiên nhãn của A-la-hán có thể nhìn thấy. Cho nên A-la-hán không cần thiết dùng những dụng cụ khoa học này, mắt của họ có thể quan sát được vi trần. Vi trần có phải là nguyên tử, điện tử hay không? Chúng ta rất khó hiểu rõ. Pháp nhãn của Bồ Tát còn cao siêu hơn thiên nhãn của A-la-hán. Họ vi trần vẫn có thể phân thành sắc tụ chi vi. Sắc tụ chi vi vẫn có thể phân tiếp thành cực vi chi vi. Cái này Phật nhãn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đến cực vi chi vi, Phật nói không thể phân được nữa. Cực vi chi vi cũng gọi là lân hư trần. Có lẽ là ở giữa ranh giới giữa không và có. Phân chia nữa là không có rồi, thì biến thành không. Cho nên cái này là ở giữa ranh giới có không. Cực vi chi vi có thể nhà khoa học chúng ta hiện nay vẫn chưa có nhìn thấy. Nghe nói cái này không thể phân được nữa. Đây mới là hạt cơ bản mà trên kinh Phật nói. Hạt cơ bản có bốn cái hiện tượng, đây gọi là tứ đại. Các vị đều biết tứ đại đất nước lửa gió. Tứ đại chính là nói bốn cái hiện tượng của vật chất cơ bản này. Cái thứ nhất, nó là một cái vật chất có thể nhìn thấy được. Ngũ nhãn viên minh của Phật có thể nhìn thấy được. Nó là một cái vật chất tuy cực kỳ vi tế, ngay có thể nhìn thấy là cái vật thể. Gọi nó là địa đại, nó là cái vật thể. Cái gọi là quả đại và thủy đại, hiện nay nhà khoa học hiểu rõ. Nhà khoa học cho rằng hạt cơ bản mang điện, nó mang điện âm, mang điện dương. Điện dương là quả đại, chúng ta gọi là độ nóng. Thủy đại là nói độ ẩm, mang điện âm. Còn có một cái hiện tượng nữa là nó là động, không phải đứng yên. Động cho nên gọi nó là phong đại. Địa thủy quả phong, bốn cái chữ này là cái ý nghĩa này, phải làm cho rõ ràng. Đây là nói vật chất cơ bản nhất, nó có bốn cái hiện tượng này. Phật dùng đất nước lửa gió, bốn cái chữ này để miêu tả nó. Chỗ này chúng ta tiếp tục xem chú giải. Trọng điểm của nó, bạn nắm bắt được tối hợp. Hợp chính là tụ tập lại, nghĩa là tổ hợp. Chúng ta biết toàn bộ tất cả vật chất đều là do hạt cơ bản tổ hợp thành. Do nó tổ hợp liền trở thành neuron. Neuron hạt nhân tổ hợp tiếp thì thành nguyên tử. Nguyên tử tổ hợp thì trở thành phân tử. bởi vì cách thức sắp xếp tổ hợp của nó khác nhau. Chúng ta hiện nay gọi là phương trình không giống nhau, cho nên trở thành rất nhiều nguyên tố vật chất cơ bản. Do những nguyên tố vật chất này tổ hợp tiếp nữa thì trở thành tất cả vạn vật trong vũ trụ vạn hữu. Cho nên thảy đều là do một cái vật chất cơ bản tổ hợp thành. Hiểu rõ cái đạo lý này, tất cả vạn pháp ở trong mắt của Phật là pháp bình đẳng, không có pháp nào không bình đẳng. Hiện nay người thế gian cho rằng đá quý kim cương là rất cao quý, cũng là do cái thứ này tổ hợp thành. Bùn cát mọi người đều không cần, vẫn là do cái thứ này tổ hợp thành. Có điều là cách thức sắp xếp của nó khác nhau mà thôi. Thật ra nguyên liệu của nó là một thứ, hoàn toàn giống nhau, không có ngoại lệ. Cho nên cách nhìn của Phật đối với tất cả vạn pháp là bình đẳng. Phàm phu chúng ta bị giả tướng sắp xếp khác nhau lừa gạt rồi. Cái này cao quý, cái kia thấp hèn. Phật nhìn hết thảy bình đẳng. Tất cả vạn pháp không có cao thấp. Tâm bình đẳng của Ngài sanh khởi ra từ chỗ này. Đây là chân bình đẳng. Về phương diện động vật nói, sanh Phật bình đẳng, chúng sanh với Phật là bình đẳng. Thân của Phật chúng ta ở trên kinh thấy, tướng hảo quang minh bất khả tư nghị. Trên kinh Vô Lượng Thọ nói, sắc thân vàng rồng. Cái thể xác này của chúng ta đâu thể sánh với Ngài được. Nhưng mà sau khi đem Ngài phân tích ra, nhìn xem vật chất cơ bản hoàn toàn giống nhau, không có gì khác. Cũng chính là do phương trình sắp xếp khác nhau mà thôi. Cho nên thân của chúng ta vẫn là bình đẳng với thân Phật, vẫn là không có khác biệt. Thanh tịnh bình đẳng là lập nên từ chỗ này. Quả thật là nếu dùng cách nói hiện đại để nói, lời Phật nói trên kinh điển có căn cứ khoa học, không phải tùy tiện nói. Những vật chất cơ bản này, nhân kỳ khả toái khả hợp, có thể phân tích, có thể tổng hợp, tức chứng vi trần thế giới chi tướng, giai thị duyên sanh, đương thể tức không. Đây là hoàn toàn nói từ trên hiện tướng, từ trên vật lý mà nói. Vi tần là vật chất nhỏ nhất, vật chất lớn là thế giới. Chỗ này nói thế giới, không phải nói cái trái đất này của chúng ta. Thông thường nói thế giới là nói tinh hệ. Phạm vi giáo hóa của một vị Phật là một cái tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới thời trước đây, các bậc đại đức nghiên cứu Phật pháp thông thường, mọi người đều cho là một cái tinh hệ là rất lớn, giống như chúng ta hiện nay gọi là hệ ngân hà. Đây là một cái đại thiên thế giới, là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Nhưng mà chúng ta gần đây đọc chú giải kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Hoàng lão cư sĩ là học khoa học, ông dạy học ở Thiên Tân, dường như là dạy những giáo trình về phương diện điện. Cách nhìn của ông nói thế giới của Phật còn lớn hơn cái này. Ông cho rằng một cái hệ ngân hà chính là một cái đơn vị thế giới mà trên kinh Phật nói. Đây là trước đây không có người nào nói như vậy, cũng không có người nào nghĩ như vậy cả. Nếu như cách nói này của ông là sự thật, thì đại thiên thế giới quả thật không thể nghĩ bàn. Một cái đại thiên thế giới ở mức thấp nhất có 1 tỷ cái đơn vị thế giới. Hay nói cách khác, giống như hệ ngân hà chúng ta hiện nay quan sát được, 1 tỷ cái hệ ngân hà mới là một cái đại thiên thế giới. mới là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Trên kinh nói tướng thế giới phạm vi rộng lớn như vậy. Khoa học kỹ thuật chúng ta hiện nay được coi là tương đối phát triển, nhưng mà chưa có thể thăm dò được 1 tỷ cái hệ ngân hà, vẫn chưa đến cái thế giới này. Phật nói cho chúng ta biết, ở trong vũ trụ, thế giới lớn giống như vậy là vô lượng vô biên. Không chỉ là khu vực giáo hóa của một vị Phật, vô lượng vô biên, tinh hệ lớn. Chúng ta từ trong thế giới mà quan sát, thì người chúng ta thực sự là quá nhỏ bé. Có cái gì đáng để tranh chứ? Có gì đáng để so đo? Quan sát rõ ràng tỉ mỉ mới biết lời Phật nói với chúng ta mỗi câu đều chân thật, quả thật một chút cũng không giả. Duyên sanh tức là do nhiều duyên hòa hợp và sanh ra hiện tượng. Phật pháp cũng là nhân duyên sanh, nghĩa là cái do nhân duyên sanh chính là nó tổ hợp. Tổ hợp đương nhiên không có tự thể, cho nên là không ngay nơi thể, không cần đợi sau khi nó tan rã chúng ta mới biết đây là không tịch. Cái gì cũng không có. Người thông minh lúc chưa có tan rã, vừa quan sát liền biết ngay nơi thể chính là không, quả thật là hoàn toàn không thể được. Cái chân tướng sự thật này, sau khi quan sát được, chúng ta muốn hỏi có lợi ích gì? Lợi ích quá lớn. Cái lợi ích lớn thứ nhất là ý nghĩ được mất của bạn không còn nữa. Được tuy nhiên không có được, mất làm gì có mất, không có được mất. Người thế gian vì được mất khổ não biết bao, đau khổ biết bao. Được mất không còn nữa, bạn liền được đại tự tại, được đại an lạc. Cái đời sống đó mới là đời sống bình thường. Cuộc sống bình thường chính là đời sống của Phật Bồ Tát. Nhà Phật thường nói siêu phàm nhập thánh. Bạn thật sự hiểu rõ siêu phàm rồi, phàm phu là không hiểu rõ. Ở trong cái hư quyển này, bị những quyển tướng này lừa gạt rồi. Ở trong đây tự sanh phiền não, đem lại vô cùng vô tận khổ nạn. Lục đạo luân hồi từ đâu mà có vậy? Từ chấp trước mà có. Chỉ cần bạn có chấp trước liền có lục đạo luân hồi. La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát Phật, chúng ta gọi là pháp giới tứ thánh. Thập pháp giới ngoài lục phàm lục đạo ra là pháp giới tứ thánh. Tứ thánh từ đâu mà có vậy? Từ vọng tưởng mà có, từ phân biệt mà có. Cho nên lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước, không những lục đạo không còn nữa mà thập pháp giới cũng không. Thập pháp giới là duyên sanh, cũng không nên chấp trước. Ưng vô sở trụ, lục đạo không được trụ, pháp giới tứ thánh cũng không được trụ. Tứ thánh lục phàm thấy đều buông xả rồi. Đó là cảnh giới gì vậy? Phật bất đắc dĩ lấy một cái danh từ, danh cũng là giả danh, danh tự là nhân duyên sanh giả danh, bất đắc dĩ không có cách gì liền lấy một cái danh từ gọi nó là nhất chân pháp giới. Phật nói với chúng ta đó là thật, một là thật. Nhất chân chúng ta liền có thể liên tưởng đến lục đạo thập pháp giới là giả, không phải là thật. Cái chân tướng sự thật này nhất định phải làm rõ ràng. Nên biết tất cả pháp không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Nhi pháp tánh trung bổn vô thử vật. Pháp tánh là nói chân như bổn tánh. Đây là thật. Năng hiện, năng biến, đây là thật. Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, tất cả pháp thế xuất thế gian duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là chân tâm bổn tánh. Tu học Phật Pháp Đại Thừa, mục tiêu cuối cùng chính là phải kiến tánh. Không chỉ là ở trong Thiền Tông nói minh tâm kiến tánh, mà bất kỳ tông phái nào, pháp môn nào cũng là lấy cái này làm mục tiêu. Nếu không thể kiến tánh thì là không thể thành tựu. Nhất định phải minh tâm kiến tánh. Có điều ở trong các loại tông phái họ dùng thuật ngữ khác nhau. Ở trong Thiền Tông gọi là minh tâm kiến tánh, ở trong Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiến tánh. Nhất tâm bất loạn, tại vì sao nó không gọi là minh tâm kiến tánh vậy? Ở trong nhất tâm bất loạn có thứ bậc sâu cạn. Người cạn chưa có kiến tánh cũng có thể gọi là nhất tâm. Chúng ta thường nói công phu thành khối. Cái trình độ này mỗi người chúng ta đều có thể làm được. Đây là nhất tâm bất loạn, công phu cạn, chúng ta đều có thể làm được. Người cạn là như thế nào vậy? Ở trong tâm chúng ta, nghĩa là thường hay lo nghĩ, thường hay để ở trong tâm chỉ là một câu A-di-đà Phật. Ngoài một câu A-di-đà Phật ra, những thứ khác thảy đều buông xả. Đây là nhất tâm bất loạn, mức cạn nhất. Trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu. Người niệm Phật đạt đến cái công phu này, xin thưa với các vị, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là có phần nắm chắc. Chúng ta nhìn thấy có rất nhiều người niệm Phật, lúc ra đi không có bị bệnh, biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Hơn nữa muốn đi vào lúc nào liền có thể đi vào lúc đó. Tự mình đều có thể chọn ngày, chọn cách thức ra đi. Bạn nói xem cái này tự tại biết bao. Thế thì cần khả năng như thế nào vậy? Khả năng ở trình độ thấp nhất của nhất tâm bất loạn là được rồi, thì có thể làm được. Cấp bậc cao hơn cái này gọi là sự nhất tâm bất loạn. Người này vẫn chưa có kiến tánh, đương nhiên công phu của họ sâu hơn, hay nói cách khác tự tại hơn rồi. Cao hơn một cấp nữa gọi là lý nhất tâm bất loạn, cùng với minh tâm kiến tánh của tông môn là hoàn toàn tương ưng. Đây cũng chính là nói công phu của pháp môn niệm Phật có ba cấp thượng trung hạ, ở trong Thiền Tông không có. Chỉ có một loại, mà không đạt được thì không thể thành tựu, đạt được thì có thể thành tựu. Nhưng mà muốn đạt được cái công phu bậc thượng này, thật sự người bình thường chúng ta vô cùng khó khăn, rất không dễ gì đạt được. Ở giáo hạ nói, đây là thông thường ở trong Phật Pháp Đại Thừa họ gọi là đại khai viên giải. Đại khai viên giải với nhất tâm bất loạn cùng minh tâm kiến tánh là đồng một cái cảnh giới, chỉ là danh từ thuật ngữ khác nhau mà thôi. Phương pháp mà họ dùng khác nhau, cảnh giới đạt đến quyết định là giống nhau, phương hướng nhất định là thống nhất. Đây chính là cái gọi là pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Lại nói là khác đường cùng đích. Thông thường nói khác đường cùng đích đều là hướng về minh tâm kiến tánh. Ở trong tâm tánh không có. Tâm tánh nó hiện tướng, thể không thể không có tướng, nhất định là có tướng. Cái lý và sự này cũng rất khó hiểu. Cho nên vào thời Tùy Đường, vào thời đó cổ đại đức giảng kinh, giống như đại sư Hiền Thủ, đây là tổ sư đời thứ ba của tông Hoa Nghiêm, đương thời ở trong cung đình bàn đến cái vấn đề này. Ngài bất đắc dĩ liền dùng thí dụ để chứng minh cái sự thật này. Ở trong hoàng cung có một sư tử vàng, Ngài liền dùng sư tử vàng để làm thí dụ. Dùng vàng làm đồ trang sức, mọi đồ trang sức đều bằng vàng. Từ trong thí dụ, rất nhiều người có thể thể hội được cái cảnh giới này. Vàng là thể, đem nó dụ cho pháp tánh, nó là năng hiện. Hiện tướng nhất dân pháp giới là do nó hiện, thập pháp giới cũng là do nó hiện. Nếu như không có thêm một mảy may phân biệt chấp trước thì cái tướng mà nó hiện là rất tự nhiên, liền gọi nó là nhất chân pháp giới. Thêm một chút phân biệt chấp trước thì cái tướng này sanh biến đổi. Thí dụ vàng, khai thác ra từ trong mỏ vàng, tinh luyện thành vàng, tinh luyện ra xong, và lúc đó cái tướng mà nó hiện là tướng nguyên bản của nó. Hiện tướng nguyên bản, không có thêm một mảy may phân biệt chấp trước. Ở trong mỏ vàng nhìn thấy cái vàng này, đó là tướng ban đầu của nó. Trải qua nhân công chúng ta thiết kế, đem cái tướng này thay đổi đi. Chúng ta muốn làm một cái tượng sư tử, hoặc giả là một cái tượng Phật, đó là chúng ta muốn đem nó làm thành cái hình dáng đó. Đó gọi là duy thức sở biến. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là cái thức này của chúng ta, chính là phân biệt. Chúng ta đã có phân biệt rồi, đem tướng nhất chân pháp giới thay đổi rồi, biến thành thập pháp giới. Thập là một con số viên mãn, nó không phải là con số xác định, nó đại biểu viên mãn, đại biểu vô tận. Trên trái đất này của chúng ta, dân số có hơn 4 tỷ người. Ngoài người ra, bạn biết có bao nhiêu động vật hay không? Mỗi kiến nó cũng có tư duy, nó cũng có phân biệt chấp trước. Đem những động vật này thấy đều bao gồm lại, trên trái đất này có bao nhiêu sinh vật, mỗi người phân biệt chấp trước đều khác nhau. Thế là biến hiện ra cảnh giới thật sự là vô lượng vô biên. Mười là đại biểu cho vô lượng vô biên pháp giới. Nói một cách nghiêm khắc, mỗi người đều có pháp giới của mỗi người, hoàn toàn không như nhau. Phật trên Kinh Lăng Nghiêm đem cái vấn đề này nói vô cùng thấu triệt. Biệt nghiệp vọng kiến, đồng phân vọng kiến. Đồng phân vọng kiến là cái mà chúng ta thấy cơ bản là không giống nhau, nhưng mà vẫn là mỗi người biến hiện theo mỗi cách. Hình ảnh tôi biến hiện ra rất giống như hình ảnh bạn biến ra. Khi nhìn dường như là giống nhau, thật ra nói một cách nghiêm khắc là hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn khác nhau. Quá thật là một chúng sanh là một pháp giới. Nói một chúng sanh là một pháp giới, đây vẫn không phải là chân tướng sự thật. Nếu như dùng chân tướng sự thật, tức là một chúng sanh cũng là tự mình biến hiện ra vô lượng pháp giới. Bạn xem ý nghĩ vọng tưởng của chúng ta từ sớm đến tối, một cái ý nghĩ nổi lên, một cái ý nghĩ diệt mất là vô lượng vô biên. Đâu phải là mỗi một chúng sanh là mỗi một pháp giới chứ. Một chúng sanh là có vô lượng vô biên pháp giới. Vậy là Phật đem chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh nói ra cho chúng ta rồi. Ở trong chân như bổn tánh không có. Pháp giới và bổn tánh hiện gọi là nhất chân pháp giới. Vì thế ở trong nhất chân pháp giới biến đổi là không lớn. Ở trong thập pháp giới biến đổi là rất lớn. Chúng ta nói thập pháp giới, phía trên là tứ thánh, bên dưới là lục phàm. Biên độ biến đổi của pháp giới tứ thánh nhỏ hơn lục phàm. Nhỏ ở chỗ nào vậy? Tâm của họ thanh tịnh, vọng tưởng phân biệt chấp trước ít. Ít cho nên biên độ biến đổi của nó là không lớn. Ở trong lục đạo, những phàm phu này vọng tưởng phân biệt chấp trước rất lớn, vậy là biến đổi sẽ rất lớn. Đây là nói rõ toàn bộ tất cả hiện tướng có như thế nào. Ở trên kinh Phật còn có một câu khi chúng ta nghe thấy dễ dàng hiểu hơn. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tất cả pháp chính là chỉ thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Từ đâu mà có vậy? Tâm tưởng sanh là bạn ở đó khởi vọng tưởng biến hiện ra, sản sanh ra. Nếu như bạn không có vọng tưởng, cái hiện tướng này thảy đều không có, là không tồn tại. Toàn bộ tất cả hiện tướng đều là từ vọng tưởng sanh ra. Nhà khoa học quả thật là rất thông minh. Đoàn kinh văn này của chúng ta hiện nay họ rất nỗ lực ở đó nghiên cứu thảo luận, cũng quan sát giải thích, càng ngày càng gần giống với cái kinh điển này. Nhưng mà những hiện tượng này rốt cuộc xảy ra từ đâu vậy? Họ vẫn không biết. Nếu như họ có thể đọc kinh Phật, tôi tin đối với trí huệ của họ sẽ tăng trưởng. Sự quan sát về vũ trụ nhân sanh nhất định sẽ càng tinh vi, tỉ mỉ hơn. Tướng chúng ta hiểu rõ rồi, nó là không thể diệt, nhưng mà nó có thể thay đổi. Nó không thể diệt là giống như vàng vậy, nó nhất định là có cái hình tướng. Nó có thể thay đổi, nó không thể diệt. Cố tuy bất đoạn diệt, nhi bất khả chấp trước giả. Bạn không được chấp trước. Vì sao không được chấp trước vậy? Bởi vì nó đang biến đổi theo ý nghĩ. Thật sự là thiên biến vạn hóa. Nếu như bạn chấp trước thế thì sai rồi. Quyết định không được phép chấp trước. Đây là Phật dạy chúng ta ưng vô sở trụ. Kinh Kim Cang nói hay, pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Pháp là Phật pháp, Phật pháp cũng là duyên sanh, không được phép chấp trước. Ngay cả Phật pháp còn không được chấp trước, huống hồ không phải Phật pháp. Đây là vậy, chúng ta thấy đều không nên chấp trước. Xem tiếp đoạn này dưới đây. Đường trì thế giới vi trần, đại tiểu tuy thù, vô thực tắc nhất. Lớn như thế giới, chúng ta vừa mới nói rồi, khu vực giáo hóa của một vị Phật là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Giả thiết một cái ngân hà cũng được, một cái tỷ cái hệ ngân hà cũng được. Nói tóm lại đây đều là phạm vi rất lớn. Nhỏ thì nhỏ như vi trần. Chúng ta ngày nay nói là nguyên tử, điện tử. Đây là nói ở trên hình tướng khác nhau, lớn nhỏ khác nhau. Vô thực tắc nhất đều là không có tự tánh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cái chân tướng sự thật này là hoàn toàn giống nhau. Từ đó cho thấy thế giới cùng vi trần như vậy, bạn mới biết Phật Pháp cùng thế Pháp cũng như vậy. Pháp giới tứ thánh cùng với Pháp giới lục phàm cũng như vậy. Chúng ta hiểu rõ một cái đạo lý, một cái đạo lý là có thể thông đạt rất nhiều sự lý. Thế Tôn thuyết thử, thì dục nhân triệt để liễu giải thế gian sở hữu, đại chí thế giới, tiểu chí vi trần, mạc phi hư vọng, đương thể tức không, bất khả chấp trước, bất tất tham luyến, nhất thiết phóng hạ, phương năng ư thực tướng, tương ưng giả. Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta. Phật giáo hóa tất cả chúng sanh, mục đích là ở chỗ nào vậy? Mục đích là ở chỗ này, khiến chúng ta thật sự hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ là môi trường sống của chúng ta, nhân sanh chính là chính bản thân của chúng ta. Phật Pháp không có gì khác. Nói tới nói lui, Phật đã nói 49 năm, chính là nói chân tướng của bản thân chúng ta và môi trường sống của chính mình. Bạn hiểu rõ ràng rồi, bạn liền được đại tự tại, thật sự là lìa khổ được vui. Bạn ở trong cái thế giới này, tự mình có thể làm chủ được. Thật sự có thể làm chủ được không vậy? Đương nhiên được. Tại vì sao thật sự được vậy? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ta muốn làm Phật, thế thì làm Phật. Muốn làm Bồ Tát, thì làm Bồ Tát. Cái này thảy đều ở chính mình, không ở trong tay người khác. Nhưng mà hiện nay phàm phu thông thường mê quật điên đảo, họ không làm Phật, không làm Bồ Tát. Họ muốn đi làm ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bạn nói có cách gì bây giờ chứ? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, họ thật sự là không muốn. Không muốn nhưng họ hàng ngày đang tạo. Tạo như thế nào vậy? Phật nói với chúng ta, tướng của địa ngục biến hiện ra như thế nào vậy? Từ tâm tưởng sanh, do sân hận biến hiện ra. Nhìn người này thấy chướng mắt, nhìn cái sự việc kia nổi giận, vậy là đem nhất chân pháp giới biến thành pháp giới địa ngục rồi. Không phải do người khác biến, tự mình biến rồi tự mình nhận. Pháp giới ngạ quỷ do tâm tham biến ra. Pháp giới vừa rồi mới nói, nó thực ra là vô lượng vô biên. Đâu có nói người chết rồi đều là quỷ chứ. Người thông thường nói người chết rồi đều là quỷ. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ câu nói này, cũng không phải không có đạo lý. Bạn thử nghĩ xem có người nào không tham chứ? Ở trong toàn bộ tất cả vọng niệm, nếu như niệm tham nặng nhất, phạm vi của niệm tham rộng nhất, hay nói cách khác, họ liền đem nhất chân pháp giới biến thành pháp giới ngạ quỷ. Họ đi hưởng thụ rồi. Tất cả muôn sự muôn pháp không phải do Thượng Đế tạo nên, không phải do Thượng Đế làm chủ tể. Cái gì chủ tể vậy? Là vọng tưởng của chúng ta làm chủ tể. Cho nên Phật dạy chúng ta nhi sanh kỳ tâm. Nhi sanh kỳ tâm không nên sanh vọng niệm, mà sanh chánh niệm. Chánh niệm chính là Phật nói pháp giới tứ thánh. Cái niệm này so với lục đạo, nó là chánh niệm thuần chánh, lập pháp giới Phật. nói với bạn tứ thánh lục phàm thấy đều xả bỏ, đó là thuần chánh. Nhi sanh kỳ tâm là vì chúng ta sanh cái tâm này. Đây mới là giải quyết vấn đề chân thật. Đây mới là giải quyết từ gốc rễ. Cho nên cái mà Phật Pháp theo đuổi là trí huệ cứu cánh viên mãn. Sau khi sáng tỏ rồi, chúng ta mới biết Phật khuyên bảo chúng ta mỗi câu đều chính xác, không được phép chấp trước, không được phép tham luyến, tất cả buông xuống. Buông xả tất cả thì mới có thể tương ưng với thực tướng. Thực tướng là chân tướng, là hoàn toàn tương ưng với chân tướng vũ trụ nhân sanh. Chúng ta thông thường nói thích ứng với tự nhiên rồi, nhưng mà ngày nay nói lời nói này bên trong vẫn là có vấn đề. Bởi vì môi trường sinh thái tự nhiên đã bị con người phá hoại rồi. Cái vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Thân thể của chúng ta là một tiểu vũ trụ, mức độ phức tạp của nó cùng với đại vũ trụ có thể nói là không có gì khác, cũng có thể nói là hoàn toàn ngang nhau. Nếu như tâm của con người thanh tịnh bình đẳng, một cái vọng niệm cũng không có, thì cái thân thể này của bạn là tự nhiên, hoàn toàn hợp với tự nhiên, là tương ưng với thực tướng. Thân thể tương ưng với thực tướng là như thế nào? Thân thể của Phật Bồ Tát vĩnh viễn không bị già yếu, không bị bệnh, thân kim cang bất hoại. Đó là thật, không phải là giả. Nó hợp với tự nhiên. Tại vì sao con người bị già vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Theo đà tăng trưởng của tuổi tác, trong cái tâm này nghĩ rằng tôi già rồi. Già rồi thì liền già ngay, nghĩ già rồi mà. Lúc già cuối cùng sẽ có bệnh đau, liền nghĩ bệnh. Không có việc thì hằng ngày nghĩ bệnh, thế là xuất hiện bệnh đầy mình. Đều là từ vọng tưởng mà sanh ra. Phần nói trên kinh một chút cũng không sai. Bạn có thể đem những vọng niệm này thấy đều loại bỏ sạch, mà liền không già, không bệnh, cũng không chết. Thật sự là không chết, là thật, không phải giả. Giáng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là đang sống mà ra đi, không phải chết mà đi. Bạn nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn rất rõ ràng, rất minh bạch. Đi theo Phật, cái đẩy da thúi này không cần nữa, dứt rồi. Lúc vừa chuyển đời tiếp, cái thân tướng đó là không có khác gì với A-di-đà Phật. Cho nên xả thân nhận thân là giống như chúng ta cởi quần áo mặc quần áo vậy. Cái quần áo này thối nát rồi không cần nữa, cởi ra thay một chiếc mới. Xả thân nhận thân tự tại biết bao. Hiểu rõ chân tướng sự thật, lợi ích là ở chỗ này. Cho nên là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Mê nhân trường kiếp chi trung, duy tạo hoặc nghiệp khổ nhĩ. Mê là không hiểu rõ chân tướng sự thật. Người không hiểu rõ chân tướng sự thật đáng thương. Đây là Phật ở trên kinh chúng ta thường hay nhìn thấy, kẻ đáng thương xót. Không hiểu rõ chân tướng sự thật rất đáng thương. Hoặc là mê hoặc. Mê hoặc họ bèn tạo nghiệp. Tạo nghiệp chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn đã tạo nghiệp rồi, nhất định sau đó có quả báo. Khổ chính là quả báo. Lục đạo thấy đều khổ. Đây là nói rõ dạng pháp đều không, nhân quả bất không. Thập pháp giới làm sao mà có vậy? Thập pháp giới là tướng tương tục nghiệp nhân quả báo của tất cả chúng sanh, đâu phải là sự thật, là giả mà. Những sự lý này trên kinh Đại Thừa nói thật sự thấu triệt. Chúng ta cần phải thể hội thật tỉ mỉ. Mời xem kinh văn dưới đây. Phía trước câu hỏi này, đây là Thế Tôn Bảo Giới Tu Bồ Đề. Nói thật ra Bảo Giới Tu Bồ Đề nói với Ngài cũng chính là giống như nói với chúng ta vậy. Tu Bồ Đề là người đại biểu cho mọi người chúng ta. Phía sau là câu trả lời của tôn giả. Thậm Đa Thế Tôn, phần trước hỏi đem Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nghiền nát thành bụi, cái bụi này có nhiều hay không? Đây đương nhiên là rất nhiều. Hay dĩ cố, nhược thị vi trần, chúng thực hữu giả, Phật tắc bất thuyết thị vi trần chúng. Trong Kinh Kim Cang, từng câu từng chữ đều hàm chứa nghĩa sâu rộng vô tận. Nếu như không nói tỉ mỉ, mặc dù đọc rất thuộc, đọc rất nhiều năm, thực sự không biết Phật cùng với tôn giả Tôn Bồ Đề hai người đối thoại rốt cuộc là nói cái ý nghĩa gì. Thật sự là xem không hiểu. Đây là chỗ khó của kinh này. Văn tự của kinh văn rất cạn, không có chữ khó, nhưng mà ý nghĩa của nó rất là sâu xa. Vấn ý trước, trọng tại chúng tự có nhiều không? Bụi có nhiều hay không? Vi trần thì tập hợp chi huyện tướng. Đây là chứng tỏ vi trần vẫn có thể phân tích. Nếu dùng danh từ của kinh Phật để nói, vi trần có thể phân thành sắc tụ chi vi. Sắc tụ chi vi phân chia nữa có thể phân chia thành cực vi chi vi. Cho nên vi trần vẫn là tổ hợp, hoàn toàn không phải hạt cơ bản. Nó là hiện tượng của tổ hợp. Đó là hiện tượng của tổ hợp thì nó không phải là thật có. Nó là do nhân duyên sanh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Phật thời ngoại đạo, lúc Phật Đà còn tại thế, tôn giáo Ấn Độ tương đối phát triển. Những nhà tôn giáo đó họ thật sự cũng rất cao minh, chúng ta không thể không khâm phục. Tất cả ngoại đạo của Ấn Độ, chỗ này nói ngoại đạo chính là hiện nay gọi là tôn giáo. Hầu như không có tôn giáo nào không tu thiền định, vả lại công phu thiền định đều rất sâu. Cho nên chính mắt họ nhìn thấy lục đạo luân hồi. Ở trong định có thể nhìn thấy cái cảnh giới này. Cho nên lục đạo luân hồi không phải do Thích Ca Mâu Ni Phật nói.
Cận dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.